vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khi thế giới chuẩn bị bước qua năm 2020, nhà chức trách Trung Quốc báo động với Tổ chức Y tế Thế giới về các ca viêm phổi cấp ở Vũ Hán mà sau này được biết do coronavirus, tên chính thức là COVID-19 gây ra. Ban đầu chỉ lây lan bên trong Trung Quốc, nhưng vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, Melbourne ghi nhận ca bệnh đầu tiên do một người đến từ Trung Quốc mang vào. Bộ trưởng Y tế Victoria Jenny Markakos lúc đó trấn an công chúng.
Không có lý do gì để báo động. Chúng ta có luật lệ nghiêm khắc để đối phó với bệnh truyền nhiễm. Chúng ta đã từng có đại dịch cúm hay SARS trong quá khứ. Hệ thống y tế của chúng ta sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh thế này.
Cùng ngày, ba người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Cả ba đều từ Vũ Hán đến Sydney. Nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu đóng cửa Vũ Hán, thành phố có 11 triệu dân. Hàng trăm người Úc gốc Hoa về quê ăn Tết đã bị kẹt lại. Chính phủ Úc đã phải thuê máy bay chở họ về Christmas Island để được cách ly trong 14 ngày trước khi cho đoàn tụ với gia đình. Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton lúc đó giải thích lý do tại sao phải đưa họ ra tận ngoài đảo.
Họ cần được cách ly trong 14 ngày mà tôi không thể tìm đâu ra một bệnh viện trống ở Sydney, Melbourne hay Brisbane để có thể chứa hàng trăm người ngay một lúc, trong khi trên đảo Christmas có đầy đủ cơ sở cho việc này.
Ngày 31 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì coronavirus. Thủ tướng Scott Morrison khuyến cáo người Úc không đến Trung Quốc và không cho những người đến từ Trung Quốc vào Úc. Ngày 3 tháng 2, chuyến bay đầu tiên chở người Úc kẹt ở Vũ Hán về nước đã đáp xuống Christmas Island. Đến trung tuần tháng 2, số người chết vì coronavirus tại Trung Quốc đã lên đến 1.500 người và hơn 50.000 ca nhiễm trên toàn cầu. Ngày 27 tháng 2, chính phủ Úc tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc là trên tàu du lịch Diamond Princess cập bến ở Nhật. Hơn 150 hành khách trên tàu này là người Úc. Ca tử vong đầu tiên ở Úc xảy ra vào ngày 1 tháng 3. Nạn nhân là một người đàn ông 78 tuổi ở Perth. Trưởng ban y tế của Tây Úc, Dr. Andrew Robertson, cho biết coronavirus đặc biệt nguy hiểm cho người cao niên.
Chúng ta đã biết đây là một căn bệnh rất nguy hiểm, đặc biệt cho những người cao niên hay những ai đó có bệnh kinh niên. Người đàn ông vừa qua đời không may nằm trong diện này.
Qua ngày hôm sau, Úc ghi nhận hai ca nhiễm đầu tiên lây lan trong cộng đồng. Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới công bố coronavirus là đại dịch. Nhà chức trách tại Ý và Iran vất vả chống trả. Nhà chức trách Úc yêu cầu tất cả những ai từ nước ngoài đến Úc đều phải tự cách ly trong 14 ngày và khuyến cáo dân Úc đừng có đến bất kỳ nước nào trên thế giới. Các biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu được áp dụng. Hậu quả là nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, vô số người mất việc làm. Ngày 12 tháng 3, chính phủ liên bang công bố ngân khoản hỗ trợ trị giá 17,6 tỷ Úc kim mà Thủ tướng Morrison giải thích để cho kinh tế không bị suy thoái.
Dịch kéo dài trong bao lâu, giới chuyên môn y tế sẽ cho chúng ta biết, nhưng nó sẽ không kéo dài vĩnh viễn được. Kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục. Tôi và Bộ trưởng Ngân khố muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp để họ có thể giữ được nhân viên, duy trì kế hoạch đầu tư cho doanh nghiệp, bảo đảm họ có thể nhanh chóng phục hồi.
Ngày 19 tháng 3, hơn 2.500 hành khách của tàu du lịch Ruby Princess lên bờ ở Sydney và trở thành nguồn lây nhiễm lớn nhất tại Úc. Ngày 20 tháng 3, nhà chức trách cấm toàn bộ người ngoại quốc đến Úc. Đến cuối tháng 3, tất cả nhà hàng, câu lạc bộ, nơi thờ phượng, rạp hát, sòng bài và phòng thể dục dụng cụ đều phải đóng cửa. Nhà hàng chỉ được phép bán đem về nhà. Vô số người mất việc phải xếp hàng xin trợ cấp như ông Ramey Alali.
Tôi chỉ cảm thấy tác động của nó khi mà chủ nơi tôi làm việc trong 9 năm qua nói là tôi phải tạm nghỉ trong 3 tháng. Tôi bây giờ phải tạm thời đi tìm việc khác thôi.
Số người dự đám cưới hay đám tang cũng bị giới hạn. Trường học vẫn mở cửa, nhưng phụ huynh được khuyên nên cho con ở nhà. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews khuyến khích học sinh học từ nhà và chỉ đến trường nếu không thể làm như vậy.
Chúng ta có khoảng 1 triệu học sinh. Chúng ta không thể để cho 1 triệu cháu đi lại ở ngoài kia mỗi ngày. Làm vậy sẽ khiến bệnh lây lan, ảnh hưởng đến các nỗ lực ngăn ngừa lâu nay của chúng ta.
Các ca nhiễm mới tăng mỗi ngày. New South Wales và Victoria là 2 nơi bị nặng nhất. Tây Úc và Queensland quyết định đóng cửa biên giới. Lần đầu tiên, thánh lễ phục sinh được cử hành qua màn. Sau 1 tháng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt, Nam Úc, Tây Úc và Queensland bắt đầu không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Ngày 13 tháng 4, Tổng trưởng Y tế Greg Hunt tuyên bố sự lây lan của coronavirus tại Úc đã thật sự chững lại.
The latest data shows that we have had
thống kê cho thấy tỷ lệ các ca nhiễm mới liên tục thấp hơn 2% mỗi ngày. Chúng ta bắt đầu thấy mức độ lây lan chững lại. Không có nghĩa là nó không bùng phát trở lại, nhưng điều đó mang lại hy vọng. Tôi hoàn toàn tin tưởng là chúng ta sẽ vượt qua.
Buổi lễ Anzac Day năm nay diễn ra gọn nhẹ tại Viện Bảo tàng Chiến tranh ở Canberra và truyền đi trên mạng, chứ không có diễu hành trên đường phố như mọi năm. Nhà chức trách sau đó cho phép thực hiện các ca mổ không cấp bách. Ngày 26 tháng 4, chính phủ tung ra ứng dụng di động COVID Safe để giúp phát hiện và theo dõi các ca nhiễm. Trên 4 triệu người đã tải về và chính phủ hy vọng sẽ có khoảng 10 triệu người sử dụng để app này thực sự được hiệu quả. Kể từ ngày 1 tháng 5, một số tiểu bang đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Người dân được khuyến khích đi làm xét nghiệm coronavirus, giúp giới hữu trách có đủ thông tin mà nới lỏng thêm nữa để cho cuộc sống có thể trở lại bình thường. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.